Chàng rể ma giới, chương 557, đặc sứ âm ảnh, góc truyện audio.com. Trần Duệ tất nhiên không cự tuyệt yêu cầu vào kinh của Tetema, bằng thanh danh của đệ nhất đại sư Bì Giáp Saka và đệ nhất đại sư đạo cụ Tetema, đồng minh chế khí sư của Đọa Thiên Sứ đế quốc tuyệt đối vượt qua hai nước còn lại. Lão nhân vốn định lôi kéo Trần Duệ truyền thụ tri thức truyền thừa thượng cổ, nhưng mấy phát hiện quan trọng về tài liệu kia làm cho lão bị khơi lên hứng thú mãnh liệt ở phương diện nghiên cứu hắc sắc dược tề, đang định thí nghiệm một phen, cho nên cũng không cố giữ lại. Trần Duệ đi ra khỏi phòng thí nghiệm cáo từ với vợ chồng Sky, trước khi đi ánh mắt của hai cô nàng ám tinh linh làm hắn cảm thấy có gì đó không đúng, dường như. Trần Duệ lập tức lắc đầu, Eve và Ilian cũng chỉ lớn hơn Alice 1-2 tuổi, vẫn chỉ là tiểu cô nương, bình thường tiếp xúc quá ít với người khác giới, chỉ là một ít cảm giác mông lung do không hiểu chuyện mà thôi. Chỉ cần giữ khoảng cách vừa phải, chờ các nàng trải đời một chút, sẽ tự quên đi. Trở lại nơi ở Trần Duệ nói tính báo mới nhất nhận từ âm ảnh đế quốc Athena và cơ á cùng lộ ra sự lo lắng. Đọa Thiên Sứ đế quốc vừa mới chấm dứt nội chiến, kẻ thù bên ngoài lập tức như hổ rình mồi. Sắc mặt Delia hơi ngưng trọng, tình báo âm ảnh đi sứ là do nàng lấy được nhưng vẫn còn chậm. Khi nhận được tin tức đi sứ chính thức, sứ thần đã vượt qua trấn Wayland. Mục đích rất rõ ràng, chính là cho Áng Nguyệt trở tay không kịp. Loman, Paliuka, Lua Bay coi như không có gì, chỉ có Lola nói. Con đường của cường giả luôn trải đầy chông gai, chàng có thể đạt đến đẳng cấp bây giờ chắc chắn đã trải qua vô số đột phá hung hiểm đến cực hạn. Là nữ nhân của chàng, cũng là người từng trải, em sẽ không trở thành trở ngại bước tới đỉnh phong của chàng. Paliuka thật sự thấu hiểu nửa câu đầu, hắn từng bước chứng kiến nhân loại này tăng tiến. Chỉ mất 2 năm, kẻ có thực lực còn không đến ác ma cấp thấp đã bay vọt tới đẳng cấp ma hoàng đỉnh phong, lại còn có dị năng biến thân có chiến lực sánh với ma đế trung giai. Đây là một kỳ tích khó mà tưởng tượng được, truyền thừa đại tông sư tất nhiên là nguyên nhân trọng yếu, nhưng càng không thể tách khỏi vô số lần chiến đấu và tu hành sát bên bờ vực sinh tử. Tiên nữ Long lại nói tiếp, nhưng mà chàng cũng không nên đầu tư hết cả vào một đế quốc. Cho dù đế quốc này không còn thì thế nào? Chúng ta có thể đến nơi khác, chẳng qua chỉ là trốn tới nơi ngoại vực cách xa tam đại đế quốc, lại mở một không gian giống như thải hồng sơn cốc. Nếu chàng muốn mê chia hoặc là nữ nhân khác thì cứ mang đi cùng là được. Trần Duệ không ngờ tới Lola luôn giả khờ khạo lại nói ra lời này. Nghĩ lại lúc trước Lola vì hắn mà suýt nữa đồng quy vô tận với hắc diệu trên chiến trường, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Tuy rằng mê chia là nữ nhân yêu quý, nhưng nữ nhân của hắn cũng không chỉ có một mình mê chia. Nghiêm khắc mà nói, mê chia còn chưa phải. Không phải em muốn chàng chạy trốn, mà là nói cho chàng biết chúng ta có rất nhiều đường rút quân. Nam nhân của em cũng không phải là tên khốn vứt bỏ bạn bè. Lola nói xong, liếc Paliuka một cái. Hiểu rồi, trong lòng Trần Duệ ấm áp thành thật gật đầu. Chứng kiến cái nhìn thị uy của tiên nữ Long tiểu thư, độc Long đại gia chúng tên độc ở đầu gối bị sặc rượu. Người khích lệ nam nhân nhà mình, lại còn nhìn bổn đại gia cái gì chứ? Em cũng hy vọng nam nhân của mình càng ngày càng cường đại, có thể cùng em nghiên cứu nhiều bí mật ở đẳng cấp cao hơn, ví. Góc truyện audio.com, như cái ngân cháp nào đó, mắt rồng của độc Long đại gia sáng bừng, dùng sức vỗ vai Trần Duệ. Cùng phồn thịnh, cùng phát triển, Trần Duệ cổ quái nhìn Paliuka, câu tiếp theo có phải là cùng xây dựng xã hội hòa bình không nhỉ? Chiều hôm sau, đặc sứ âm ảnh đế quốc rốt cuộc cũng tới. Đi sứ là một nam một nữ, nữ tử là người từng tới Ám Nguyệt Thương Thảo hợp tác cùng Isis. Lilith thực lực là ma hoàng sơ đoạn, nam tử cũng coi như là người quen của Trần Duệ, là Ayadira đã từng giao thủ ở Tây Lang Sơn, ma đế trung đoạn. Bên phía Ám Nguyệt, bên người mê chia ngoại trừ Gai, còn có Stiller cầm đầu nhóm ma đế đế đô chỉ an quan Athena và đâu đâu biến thành tài chính quan Trần Duệ cũng đứng đó. Theo thuyết pháp của Tetema, nguyên nhân đâu đâu biến dị là do cắn nuốt long lực tinh túy của Hồng Long, sau đó lại có ác ma quả dẫn phát vào tinh luyện long lực tinh túy. Theo đạo lý này, tiềm lực của đâu đâu vô cùng lớn. Đáng tiếc trùng biến hình này vốn nhát như chuột, bây giờ ở gần đám Trần Duệ, lại càng không muốn phát triển. Nhưng năng lực biến hình thì lại được khai thác tỉ mỉ, lại còn được bí bảo tà lam chi lệ của vương tộc Beryl mượn từ Loman che giấu, dù cho ma đế cũng không có cách nào nhìn thấu. Hai bên hành lễ xong, Lilith mở miệng, trưởng công chúa điện hạ Ám Nguyệt cùng với lãnh địa huyết kinh hoa của âm ảnh đế quốc ta hợp tác vô cùng tốt đẹp. Lúc này đây ta phụng mệnh của Catherine bệ hạ tới đây, thương thảo thủ tục hợp tác sâu thêm một bước với điện hạ. Mê Chia lập tức nghe ra ẩn ý trong đó, là Catherine đại đế mà không phải là lãnh địa huyết kinh hoa sao? Đúng, Lilith nở nụ cười đằng sau mạng che mặt mỏng manh. Trận chiến của Mechia Điện Hạ tại vùng đất hoang trấn Juarez đã khiếp sợ ma giới. Đây là một trận chiến đủ để xếp vào sử sách kinh điển. Catherine khen không dứt miệng với sự oai hùng và thao lược của Điện Hạ, cũng muốn giúp Điện Hạ một tay, bình định trở ngại trong nước, đi lên đế vị. Vô cùng cảm tạ tâm ý của Catherine Đại Đế, nhưng việc của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc đều do người của vương tộc Lucifer tự giải quyết, không phiền đến Âm Ảnh Đế Quốc lo lắng. Phần nhân tình này ta sẽ nhớ trong lòng, trở thành minh chứng cho việc hai nước nắm tay cùng tiến. Ayodhira mở miệng, ngữ khí khá không vui. Nói như vậy, lãnh chủ Ám Nguyệt muốn cự tuyệt tình hữu nghị của đại đế nước chúng ta. Hiện tại Mechia cũng không phải đế vương, một lãnh chủ cự tuyệt tình hữu nghị của một đại đế, đây có thể là một cái cớ để phát động chiến tranh. Nhưng mà kiếm cớ gây chiến cũng chỉ là danh nghĩa, nếu muốn đánh thì vô cơ cũng đánh. Ayodhira chẳng qua chỉ mượn đề tài để tạo áp lực mà thôi. Hừ, Steeler hừ lạnh một tiếng, mơ hồ tản ra khí tức ma đế đỉnh phong. Người đang uy hiếp, ngay trước mặt ma đế cường đại như vậy, Ayodhira vẫn cả vú lấp miệng em, nói rõ, không sợ trở mặt. Hắn thay mặt cho Âm Ảnh Đế Quốc cường đại, một khi ma đế nào đó dám động thủ, cả Đọa Thiên Sứ Đế Quốc sẽ lọt vào sự trả thù gấp bội. Trần Duệ bỗng nhiên nhớ tới mấy câu kiều nước yếu không có ngoại giao. Địa vị để ngoại giao là dựa trên cơ sở thực lực quốc gia, dù là vị diện nào cũng thế. Chỉ có tổ quốc cường đại lên mới có thể rửa sạch khuất nhục trong lịch sử, mới có thể làm bọn đạo chính kinh sợ, mới có thể dựng thế trên võ đài quốc tế. Mà biểu hiện cực đoan và quá khích rất dễ bị lợi dụng, làm cho ước nguyện ban đầu càng ngày càng lệch lạc, càng đi lại càng. gocchuyenaudio.com Sa, nước ta và Đọa Thiên Sứ Đế Quốc xưa nay là bằng hữu hợp tác, còn ký khế ước hòa bình. Sao lại nói đến uy hiếp chứ? Lilith không đổi sắc, bản thân Catherine bệ hạ cũng đã từng gian nan tiến bước, tất nhiên hiểu được nỗi khổ của Mechia điện hạ. Cho nên chúng ta mới mang thiện ý, đường xa đến đây, hy vọng có thể trợ giúp điện hạ. Đâu đâu biến thành Trần Duệ được Athena ám chỉ nói ra một câu thoại đã chuẩn bị trước. Catherine bệ hạ có thể cung cấp trợ giúp gì? Lilith ngưng mắt nhìn Trần Duệ đáp, Catherine bệ hạ bắt đầu tích trữ trọng binh lại cứ điểm Tecula và Trấn Rai. Có thể hai phía cùng tiến, hiệp trợ Mechia điện hạ dùng vũ lực khống chế cả đế quốc thuận lợi đăng cơ. Lilith biết hướng đi của đại quân trong cảnh nội rất khó giấu giếm Đọa Thiên Sứ, dứt khoát nói ra một lý do đường hoàng. Hiệp trợ, từ này dùng thật hay. Trần Duệ chân chính đứng sau mặt nạ mở miệng, ma giới có câu ngạn ngữ, không có chuyện không làm mà hưởng. Như vậy, để báo đáp sự hiệp trợ này, chúng ta cần trả thù lao gì? Là tiền tài vô số, hay là muốn cắt ra vài địa phương trọng yếu? Tiền tài cắt đất cũng không thể nào bằng được tình hữu nghị bình đẳng. Lilith vẫn tươi cười động lòng người, những lời này rơi vào trong tai mọi người cứ như là vẫn còn bất mãn với ý cắt đất bồi thường. Kỳ thật Catherine bệ hạ cũng không cần tiền tài hoặc thù lao của lãnh địa, chỉ hy vọng có thể nắm tay cùng tiến với Mechia điện hạ, làm sâu sắc sự hợp tác của hai nước mà thôi. Phương diện kinh tế và quân sự, chúng ta sẽ tăng cường mậu dịch qua lại, hạ thấp thuế má, xúc tiến phát triển. Lilith nói thông suốt nghe qua giống như là song doanh, nhưng lời này rơi vào trong tai Trần Duệ thế nào mà lại ẩn chứa không ít hình thức kinh tế chiến. Không ngờ Catherine lại có kiến thức đến mức này. Làm bạn hợp tác chúng ta hy vọng có được kỹ thuật thay đổi thổ nhưỡng của Ám Nguyệt, kỹ thuật chế tạo các loại quân giới tiên tiến như ma tinh pháo, trọng nổ xa. Cũng muốn mượn một ít nhân tài tỷ như vị tài chính quan Trần Duệ đại nhân. Hiển nhiên Lilith đã nói đến trọng điểm, mỉm cười liếc nhìn Trần Duệ. Trước mắt hai vị hoàng tử của huyết sát đế quốc đang giằng co ở phía bắc lãnh địa thiết quyền, chờ sau khi công chúa điện hạ đăng cơ, Catherine đại đế muốn quý quốc xuất binh từ cứ điểm Locker trợ giúp huyết sát đế quốc bình định nội loạn. Đương nhiên, Âm Ảnh đế quốc sẽ vượt qua cứ điểm Tecula, tiến vào biên giới quý quốc hiệp trợ. Mà đệ nhất tướng quân Bạch Lạc của nước ta cũng sẽ xuất binh từ cứ điểm Yeka để tạo áp lực. Trần Duệ đã hiểu được dụng tâm của Catherine. Trước là thu lấy kỹ thuật cơ mật vào nhân tài, sau đó chỉ cần lợi dụng Đọa Thiên Sứ Đế Quốc và Huyết Sát Đế Quốc sống mái với nhau, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nàng quả thật không cần cắt đất trả giá gì, cũng không cần đoạt thành nhổ trải. Chỉ cần tiêu hao hết sinh lực của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc và Huyết Sát Đế Quốc, chiếm đất không phải dễ như trở bàn tay sao. Mượn gió bẻ măng, đục nước béo cò, xuôi hồ nuốt sói, giả chết bắt quạ, nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bên trong đó bao hàm vô số âm mưu kế sách. Trần Duệ mặc cảm xem cái xu thế này, Catherine đã quyết tâm cần thừa dịp Đọa Thiên Sứ Đế Quốc suy yếu để hạ thủ. Mechia và đám ma đế đế đô cũng không phải ngu ngốc gì, kinh tế thương mại này chỉ là trò mèo, cái gọi là hợp tác có dụng tâm hiểm ác, ai mà chả nhìn ra. gocchuyenaudio.com Mechia lập tức tỏ vẻ cự tuyệt, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Lilith cũng chẳng ngạc nhiên gì với lời cự tuyệt của Mechia, cướp híp mắt nói. Điện hạ nói hơi sớm, bất kể thế nào, điện hạ bây giờ chính là lãnh chủ Áng Nguyệt, cũng không thể đại biểu cho ý định của cả đế quốc. Nếu điện hạ không đáp ứng, nữ hoàng bệ hạ có thể đổi một người hợp tác khác trong đọa thiên sứ đế quốc. Ví như, vị Sicari Lucifer chiếm cư đế đô quý quốc, hoặc là đổi thành một vương tộc có thành ý khác cũng được. Ý của âm ảnh đế quốc rất đơn giản, hiện tại đọa thiên sứ đế quốc vô chủ, ngươi không đồng ý ta lại dùng đại quân xâm lấn, rồi cho một con rối khác lên đăng cơ đế vị. Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn, sắc mặt đám ma đế đứng cạnh Mechia thay đổi, từng luồng sát khí bao phủ Lilith. Hình như Lilith có mang bí bảo, vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh, rất có khí thế không sợ trời sập. Mechia đã nhận được sự thừa nhận của đọa thiên sứ Chi Kiếm, lại đánh bại Hắc Diệu, được công nhận là người thừa kế đế quốc, cho dù trong lòng đám ma đế có tính toán của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận điểm này. Hiện giờ âm ảnh đế quốc sứ thần ngang nhiên uy hiếp nữ hoàng tương lai của đọa thiên sứ đế quốc, cũng là uy hiếp cả đọa thiên sứ đế quốc, hơn nữa còn làm trò trước mặt nhiều ma đế như vậy, tất nhiên không thể ngồi yên. Thực lực âm ảnh đế quốc mạnh hơn đọa thiên sứ đế quốc, hơn nữa do bị hao tổn trong chiến đấu, đọa thiên sứ đế quốc hiện tại đã suy yếu đi, bị hai đế quốc còn lại bỏ xa hơn. Một khi giết chết hai đặc sứ này, như vậy cũng bằng đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng. Âm ảnh đế quốc dồn quân ở hai nơi biên giới không chút do dự xuất binh, đây gọi là rút dây động rừng, mặc dù đám ma đế Steeler phẫn nộ trong lòng, nhưng cũng không dám manh động. Lilith các hạ muốn nói là chúng ta phải nhận hữu nghị của Catherine Đại Đế, không nhận cũng phải nhận. Trần Duệ trầm ngâm một lát, mở miệng đánh vỡ không khí ngày càng căng thẳng. Những lời này hiển nhiên là biết rõ còn cố hỏi, Lilith cười mà không nói, Ayodhira cười lạnh mở miệng. Gai các hạ, lần trước ở Tây Lang Sơn vội vàng từ biệt, bản thân ta vẫn còn tưởng niệm các hạ. Hà, không biết, Ayodhira các hạ đã chữa trị cho Hoàng Kim Khôi Lỗi chưa? Trần Duệ cố ý khiêu khích một câu, lực lượng ngự tinh biến của hắn hiện giờ đã khác xa so với ngày đó, tất nhiên không sợ Ayodhira. Mọi người giờ mới biết gai này đã từng giao thủ với Ayodhira, dường như kẻ thứ hai còn ăn hành không nhỏ. Nhưng mà Ayodhira cũng không mắc mưu, ngược lại bỏ thêm một câu. Các hạ quả thực thực lực bất phàm, có phệ thần mặt nạ trong tay, ta tự nhận không phải đối thủ. Chỉ là ta không thể tưởng tượng được, đường đường là người trưởng khống bộ tộc Beelzebub, không ngờ là ủy thân cho trưởng công chúa điện hạ của Áng Nguyệt. Cái từ chúng ta vừa rồi dùng thật thân mật khăng khít, suýt nữa thì không nhìn ra hai đại vương tộc còn có thù hận nữa đó. Lời này vừa ra, ánh mắt đám ma đế đồng loạt nhìn vào Trần Duệ. Phệ thần đế quốc của Beelzebub bị đọa thiên sứ đế quốc tiêu diệt, hai tộc có thể nói là thù truyền kiếp. Trước đây luôn có lời đồn đại gai và dư nghiệt của Beelzebub, mọi người chỉ cho là tung tin vịt. Hiện giờ âm ảnh đặc sứ Ayodhira chính mồm nói gai là vương của Beelzebub, còn nắm giữ phệ thần mặt nạ. Hơn nữa nghe hai người nói chuyện, lúc trước Ayodhira thua bởi phệ thần mặt nạ còn khiết hoàng kim khôi lỗi. Góc truyện audio.com của Aspen Mao Đê chịu trọng thương. Vị hôn phu của trưởng công chúa Mechia cũng chính là vương phu tương lai của đế quốc, không ngờ lại là chủ của bộc tộc Beelzebub. Điều này sao lại không làm người ta khiếp sợ chứ? Như vậy gai Beelzebub trợ giúp Mechia rốt cuộc có tâm tư gì? Có âm mưu gì? Có mấy ma đế có trí tưởng tượng bay xa bắt đầu nghĩ đến lý do Hắc Diệu từng dùng để chế tài Mechia có mất đi mảnh vỡ phệ thần mặt nạ, hay là... Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu thì thầm, ánh mắt nhìn về phía Mechia có vẻ phức tạp. Cách chương.